Hai La Mã kết giới. Một, giới trường. Bấy giờ có các tỳ kheo đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật thuật lại đầy đủ sự việc trên và bảo các tỳ kheo: Ta cho phép các tỳ kheo tại một trú xứ hòa hợp thuyết giới. Tại sao các ông cùng Hòa Thượng A Xà Lê, đồng Hòa Thượng, đồng A Xà Lê, tri thức thân hậu thuyết giới riêng bộ? Nếu cùng một trú xứ mà không hòa hợp thuyết giới, mắc tội đột kết la. Từ nay về sau, cho phép tập hợp lại một chỗ để thuyết giới. Các tỳ kheo biết Đức Thế Tôn cho phép thuyết giới một chỗ, nên cùng nhau đợi. Hoặc cùng đợi nhau tại núi Hắc Thạch, tiên nhân trú xứ, hoặc đợi nhau tại hang Thất Diệp trong núi Tỳ Ha Lạc, hoặc cùng đợi nơi Gò Mã, hoặc cùng đợi nhau bên suối nước, đợi nhau tại khu Ca Lan Đà trong Trúc Viên, đợi nhau tại núi Kỳ Xà Quật, hoặc cùng đợi nơi có nhà lớn, nhà ăn, nhà kinh hành, dưới bóng cây, nơi bãi cỏ. Khiến mỏi mệt, các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy, từ nay về sau, tùy theo người ở nhiều hay ít tại một trú xứ, cùng tập hợp lại một chỗ để thuyết giới. Các tỳ kheo không biết nên thuyết giới chỗ nào. Đức Phật dạy, cho phép làm thuyết giới đường bằng pháp bạch nhị yết ma để làm. Tác bạch như vậy, nên xưng tên của địa điểm như đại đường, trên nhà gác, nhà kinh hành, bên mé sông, dưới bóng cây, bên hoàng đá, hoặc chỗ bãi cỏ, vân vân. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại đức tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận làm thuyết giới đường tại chỗ. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, nay tăng tại chỗ làm thuyết giới đường, trưởng lão nào chấp thuận tăng tại chỗ làm thuyết giới đường thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận tại chỗ làm thuyết giới đường rồi, tăng chấp thuận nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Bấy giờ trước đó đã lập thuyết giới đường trong núi Kỳ Xà Quật, sau đó lại muốn lập thuyết giới đường tại Ca Lan Đà Trúc Viên. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau cho phép giải thuyết giới đường trước bằng bạch nhị yết ma để giải, sau đó kết lại thuyết giới đường. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại đức tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận giải thuyết giới đường tại địa điểm. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, nay giải thuyết giới đường tại chỗ. Trưởng lão nào chấp thuận tăng giải thuyết giới đường tại chỗ thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận giải thuyết giới đường tại chỗ rồi, tăng chấp thuận nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Bấy giờ có trú xứ làm hai thuyết giới đường, hai vị doanh sự cùng cạnh tranh nhau. Hai người đều nói, chúng tăng nên đến nơi thuyết giới đường của tôi trước. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch Phật. Phật dạy, từ nay về sau cho phép hai vị thay nhau, bắt đầu từ vị thượng tọa. Có trú xứ, đến ngày Bố Tát, chúng tập hợp để thuyết giới đông, mà nhà thuyết giới lại nhỏ, không đủ để chứa. Các tỳ kheo nghĩ rằng, Đức Thế Tôn đã chế giới, nếu không kết thuyết giới đường, không được thuyết giới, nay nên làm thế nào? Các tỳ kheo đem nhân duyên này đến bạch lên Đức Phật. Phật dạy, tăng được tự tại, kết hay không kết, đều được thuyết giới. Có vị tỳ kheo thượng tọa đến nơi thuyết giới đường trước, lau quét, trải tọa cụ, múc bình tịnh thủy, bình rửa chân, đốt đèn, sắp thẻ xá la, nên quá mỏi mệt. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch Phật. Phật dạy, từ nay về sau, tỳ kheo nhỏ tuổi nên làm các việc ấy. Đến ngày Bố Tát, tỳ kheo nhỏ tuổi nên đến thuyết giới đường trước, lau quét, trải tọa cụ, múc bình tịnh thủy, bình rửa chân, đốt đèn, sắp thẻ xá la. Nếu tỳ kheo nhỏ tuổi không biết thì thượng tọa nên dạy. Nếu thượng tọa không dạy thì phạm đột kết la. Nếu tỳ kheo nhỏ tuổi không nghe theo lời thượng tọa dạy cũng phạm đột kết la. Có khi thượng tọa thuyết giới rồi phải ở lại sau, tự mình dọn dẹp sàn tòa, bình tịnh thủy, bình rửa chân, tắt đèn lửa, xa la, vân vân, để mọi thứ lại chỗ cũ nên quá mệt mỏi. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch Phật. Phật dạy, từ nay về sau, thuyết giới rồi, tỳ kheo nhỏ tuổi phải dọn dẹp bình tịnh thủy, bình rửa chân, đèn lửa, xá la, để lại chỗ cũ. Nếu tỳ kheo nhỏ tuổi không biết, thì thượng tọa nên dạy. Thượng tọa không dạy, phạm đột kết la. Nếu tỳ kheo nhỏ tuổi không nghe lời thượng tọa dạy, cũng phạm đột kết la. Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, nhóm sáu tỳ kheo làm các việc như chào hỏi và nói chuyện với bạch y, tác yết ma thuyết giới, thuyết pháp. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch Đức Thế Tôn. Thế Tôn dạy, đây là việc làm của vị thượng tọa. Có một trú xứ, Si Hòa Tiên là hàng thượng tọa, nhưng không có khả năng làm các việc trong ngày thuyết giới như chào hỏi và nói chuyện với bạch y, tác yết ma thuyết giới, thuyết pháp. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch Đức Phật. Đức Phật dạy, cho phép thỉnh vị có khả năng để tác pháp thay thượng tọa. Nếu thượng tọa không thỉnh người có khả năng thì phạm đột kết la. Nếu vị có khả năng mà không nhận lời thỉnh của thượng tọa cũng phạm đột kết la. Bấy giờ, các bạch y hỏi tỳ kheo, khi thuyết giới có bao nhiêu vị? Các tỳ kheo không biết số lượng nên hổ thẹn. Đến bạch Đức Phật, Phật dạy, cho phép đếm số tỳ kheo. Tuy đếm rồi vẫn quên, Đức Phật dạy, nên đếm xá la. Có vị dùng vật báu làm xá la. Phật dạy, không được dùng vật báu làm xá la, mà nên dùng xương, ngà, sừng, đồng, thiết, bạch lạp, chì, kẽm, tre, trúc, cây để làm. Sợ lạc mất, Phật dạy, nên dùng dây buộc lại. Tuy buộc, vẫn còn thất lạc. Phật dạy, nên làm cái hộp để đựng. Vị ấy lại dùng vật báu để làm. Đức Phật dạy, không được như vậy. Nên dùng xương, ngà, sừng, đồng, thiết, bạch lạp, chì, kẽm, tre, cây để làm. Nếu đựng trong hộp bị đổ ra, Phật dạy, nên làm cái nắp để đậy lại. Vị ấy lại dùng vật báu để làm cái nắp. Đức Phật dạy, không được như vậy, nên dùng xương, ngà, sừng, đồng, thiết, bạch lạp, chì, kẽm, tre, trúc, cây để làm. Các vị không biết để cái hộp ấy vào chỗ nào, Phật dạy, nên để dưới giường dây hoặc giường cây, trên cây trụ hoặc trên cây long nha, trên móc áo. 2. Đại giới cộng trú. Các tỳ kheo nghe Đức Phật cho phép các tỳ kheo đến thành La Duyệt thuyết giới. Các nơi xa nghe nhưng phải đến tập hợp để thuyết giới nên mỏi mệt. Bấy giờ các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, từ nay về sau, thuyết giới tùy theo từng trú xứ, trong phạm vi hoặc thôn hoặc ấp, cho phép kết giới bằng pháp bạch nhị yết ma, như sau. Xướng tiêu tướng cương giới của mỗi phương, hoặc khoảng không, hoặc cây, hoặc núi, hoặc hang đá, hoặc hang núi cao, hoặc đất trống, hoặc đụng cỏ, hoặc gần bên vườn, hoặc gò mã, hoặc mé nước, hoặc đống đá, hoặc nơi chòm cây, bên đống gai, nơi vực sâu, bên ngoài kênh, hoặc nơi đống phân, hoặc thôn, cương giới của thôn, vân vân, làm tiêu tướng. Một vị xướng tướng bốn phương rồi, trong chúng nên sai một vị có khả năng yết ma dựa theo sự việc tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, như tiêu tướng cương giới đã công bố, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận nơi đây kết giới cho đồng nhất trú xứ, đồng nhất thuyết giới. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, như tiêu tướng cương giới đã công bố, nay Tăng kết giới nơi đây cho đồng nhất trú xứ, đồng nhất thuyết giới. Các trưởng lão nào chấp thuận, Tăng kết giới nơi đây cho đồng nhất trú xứ, đồng nhất thuyết giới, thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Chúng Tăng đã chấp thuận kết giới nơi đây cho đồng nhất trú xứ, đồng nhất thuyết giới rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Đức Phật dạy tiếp. Từ nay về sau, cho phép kết giới theo pháp thức như vậy. Nên trải tòa, đánh kiền chùy, tất cả đều tập trung lại một chỗ, không cho phép nhận dục. Trong chúng, vị nào là tỳ kheo cựu trú, nên xướng tiêu tướng bốn phương của đại giới. Phương Đông có núi, thì lấy núi làm tiêu tướng, hoặc thôn, hoặc thành, hoặc bờ, hoặc ruộng, hoặc vườn, hoặc rừng, hoặc ao, hoặc cây, hoặc đá, hoặc tường, hoặc miễu thần, hoặc nhà, vân vân. Như tiêu tướng của phương Đông, các phương kia cũng vậy. Trong chúng, nên sai một vị có khả năng yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo trong trú xứ này đã xướng tiêu tướng bốn phương của đại giới. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng dựa vào nội tướng bốn phương này kết làm đại giới đồng nhất trú xứ, đồng nhất thuyết giới. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo nơi trú xứ này đã xướng tiêu tướng bốn phương của đại giới. Nay Tăng dựa vào bên trong tiêu tướng bốn phương kết làm đại giới đồng nhất trú xứ, đồng nhất thuyết giới. Các trưởng lão nào chấp thuận, nay Tăng dựa vào bên trong tiêu tướng bốn phương này kết làm đại giới đồng nhất trú xứ, đồng nhất thuyết giới, thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Chúng Tăng đã chấp thuận bên trong tiêu tướng bốn phương này kết làm đại giới cho đồng nhất trú xứ, đồng nhất thuyết giới rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Bấy giờ, có trường hợp các tỳ kheo chỉ cần chúng bốn người để tác yết ma, hoặc chúng tỳ kheo năm người, chúng tỳ kheo mười người, chúng tỳ kheo hai mươi người để tác yết ma. Trong khi đó, tập hợp cả đại chúng rất mỏi mệt. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép kết giới trường bằng pháp bạch nhị yết ma như vậy. Xướng giới tướng bốn phương, hoặc đóng nọc để làm tiêu tướng, hoặc đá, hoặc bờ ruộng, vân vân, quy định ngang với mức nào đó. Rồi trong chúng, sai một vị có khả năng tác pháp yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo trong trú xứ này xướng tướng bốn phương của tiểu giới. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Dựa vào bên trong tiêu tướng bốn phương của tiểu giới, kết làm giới trường. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo nơi trú xứ này xướng tướng bốn phương của tiểu giới. Nay Tăng dựa vào bên trong tiêu tướng bốn phương của tiểu giới, kết làm giới trường. Các trưởng lão nào chấp thuận, Tăng dựa vào bên trong tiêu tướng bốn phương này, kết làm giới trường, thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Chúng Tăng đã chấp thuận bên trong tiêu tướng bốn phương này, kết làm giới trường rồi, Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Bấy giờ, các tỳ kheo có ý muốn mở rộng giới hoặc thu hẹp giới lại. Đức Phật dạy, từ nay về sau, nếu muốn thay đổi tiêu tướng của giới, thì trước hết phải giải cương giới của giới cũ. sau đó mới nói rộng ra hay thu hẹp lại tùy ý. Giải cũng bằng pháp bạch nhị yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Nay đây là trú xứ đồng một trú xứ, đồng một thuyết giới của tỳ kheo. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận giải giới. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Đây là trú xứ đồng một trú xứ, đồng một thuyết giới của tỳ kheo. Nay giải giới. Các trưởng lão nào chấp thuận, đây là trú xứ đồng một trú xứ, đồng một thuyết giới của tỳ kheo. Nay Tăng giải giới, thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Chúng Tăng đã chấp thuận, đây là trú xứ đồng một trú xứ, đồng một thuyết giới của tỳ kheo. Nay Tăng giải giới, Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. 3. Thất y giới. Bấy giờ, có một tỳ kheo yểm ly, thấy nơi A Lan Nhã có một cái hang lý tưởng, tự nghĩ rằng, nếu ta được lìa y để ngủ đêm, thì ta sẽ ở hang này. Các tỳ kheo đem vấn đề này đến bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau nên kết giới không mất y bằng pháp bạch nhị yết ma. Trong chúng nên sai một vị có thể tác yết ma dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, đây là trú xứ, đồng nhất thuyết giới. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận kết giới không mất y. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Đây là trú xứ, đồng nhất thuyết giới. Nay Tăng kết giới không mất y. Các trưởng lão nào chấp thuận, nơi đây đồng nhất trú xứ, đồng nhất thuyết giới, Tăng kết giới không mất y, thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã chấp thuận, nơi đây đồng một trú xứ, đồng một thuyết giới, kết giới không mất y rồi. Tăng đã chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Bấy giờ, các tỳ kheo thay y để nhà cư sĩ. Trong khi thay y, lõa hình, các tỳ kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau, cho phép các tỳ kheo kết giới không mất y, trừ thun và ranh giới ngoài của thun, bằng pháp bạch nhị yết ma. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, đây là trú xứ, đồng một thuyết giới. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận kết giới không mất y, trừ thun và cương giới ngoài của thun ra. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Đây là trú xứ, đồng một thuyết giới. Nay Tăng kết giới không mất y, trừ thun và cương giới ngoài của thun ra. Các trưởng lão nào chấp thuận, Tăng ở trú xứ này, đồng một trú xứ, đồng một thuyết giới này, kết giới không mất y, trừ thun và cương giới ngoài thun ra, thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã chấp thuận nơi đây đồng một trú xứ, đồng một thuyết giới, kết giới không mất y, trừ thun và cương giới ngoài thun ra rồi. Tăng đã chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Bấy giờ, các tỳ kheo kết hai giới tiếp nhau. Đức Phật dạy, không được như vậy, cần phải có tiêu tướng. Hai cương giới chồng lên nhau. Đức Phật dạy, không được như vậy, cần phải có khoảng trống giữa hai giới. Có các tỳ kheo nọ giải đại giới trước, rồi giải giới không mất y. Đức Phật dạy, không được như vậy. Trước phải giải giới không mất y, rồi mới giải đại giới. Trường hợp kết giới không mất y cách dòng nước chảy mạnh. Khi tỳ kheo đến lấy y, bị nước cuốn trôi. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau, không được kết giới không mất y, cách bởi dòng nước chảy mạnh, trừ có cầu đi qua lại. 4. Đại giới liên kết. Bấy giờ có hai trú xứ có lợi dưỡng riêng, thuyết giới riêng. Các tỳ kheo muốn kết chung lại thành đồng nhất thuyết giới, đồng nhất lợi dưỡng. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau cho phép giải giới, rồi sau đó mới kết, bằng pháp bạch nhị yết ma. Hai trú xứ đều tự giải giới, rồi tập họp hết lại một chỗ, không được nhận dục. Nên xướng tướng của cương giới bốn phương, hoặc chỗ A Lan Nhã, nơi gốc cây, chỗ đất trống, hoặc núi, hoặc hang núi, cỏ, vườn, rừng, gò, mã, bên sông, hoặc đá, gốc cây chặt trụi, hoặc chòm gai, hoặc hào, kênh, ao, đống phân, hoặc thôn, cương giới của thôn, vân vân. Xướng cương giới ngang bằng chỗ nào rồi, trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma, dựa theo sự việc trên nên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, như giới tướng đã công bố, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nơi trú xứ này và trú xứ kia kết giới đồng nhất lợi dưỡng, đồng nhất thuyết giới. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Như giới tướng đã công bố, nay Tăng đối với trú xứ này và trú xứ kia kết giới đồng nhất thuyết giới, đồng nhất lợi dưỡng. Các trưởng lão nào đồng ý, Tăng đối với trú xứ này và trú xứ kia kết đồng nhất thuyết giới, đồng nhất lợi dưỡng, thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã chấp thuận nơi trú xứ này và trú xứ kia kết đồng nhất lợi dưỡng, đồng nhất thuyết giới rồi. Tăng đã chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Bấy giờ, có hai trú xứ thuyết giới riêng, có lợi dưỡng riêng. Ý các tỳ kheo muốn kết thành đồng một thuyết giới, nhưng lợi dưỡng riêng. Đức Phật dạy, từ nay về sau cho phép giải giới, sau đó kết lại bằng bạch nhị yết ma. Hai bên đều tự giải rồi, tập trung lại một chỗ, không được nhận dục. Nên xướng tướng ở cương giới, hoặc A Lan Nhã, hoặc chỗ trống không, vân vân, cho đến cương giới của thôn như trước. Xưng tên của hai trú xứ. Trong chúng, nên sai một vị có khả năng yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Như cương giới bốn phương đã công bố, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nơi đây kết đồng một thuyết giới, nhưng riêng lợi dưỡng. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Như cương giới bốn phương đã công bố, nay Tăng nơi trú xứ này kết đồng một thuyết giới, nhưng lợi dưỡng riêng. Các trưởng lão nào đồng ý, trong phạm vi cương giới bốn phương, Tăng kết đồng một thuyết giới, nhưng riêng lợi dưỡng, thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã đồng ý trong cương giới bốn phương này kết đồng một thuyết giới, nhưng riêng lợi dưỡng rồi. Tăng đã chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Bấy giờ có hai trú xứ thuyết giới riêng, lợi dưỡng riêng. Các tỳ kheo muốn thuyết giới riêng nhưng đồng một lợi dưỡng. Lý do là để giữ gìn trú xứ. Đức Phật dạy, cho phép tập tăng giải giới, rồi bạch nhị yết ma kết. Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết ma dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nơi trú xứ này kết thuyết giới riêng, nhưng đồng một lợi dưỡng, vì để giữ gìn trú xứ vậy. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nay Tăng nơi trú xứ này kết thuyết giới riêng, nhưng đồng một lợi dưỡng, vì muốn giữ gìn trú xứ. Các trưởng lão nào đồng ý, Tăng đối với trú xứ này kết thuyết giới riêng nhưng đồng một lợi dưỡng, vì để giữ gìn trú xứ thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã đồng ý nơi trú xứ này kết thuyết giới riêng nhưng đồng một lợi dưỡng, vì để giữ gìn trú xứ rồi. Tăng đã chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Bấy giờ có hai trú xứ đồng một thuyết giới, đồng một lợi dưỡng. Các tỳ kheo muốn được thuyết giới riêng, lợi dưỡng riêng. Đức Phật dạy, từ nay về sau cho phép tập họp một chỗ để giải giới, rồi tùy theo trú xứ kia, mỗi bên đều tự kết giới. Bấy giờ có hai trú xứ cách xa nhau, đồng một thuyết giới, đồng một lợi dưỡng. Trú xứ kia nhận được một ít đồ ăn, thức uống, cúng dường, đều đem đến trú xứ này. Đến nơi thì giờ ăn đã qua. Trú xứ này nhận được một ít đồ ăn, thức uống, cúng dường, đều mang đến trú xứ kia. Đến nơi thì giờ ăn đã qua. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy, không được hai trú xứ cách xa nhau mà đồng một thuyết giới, đồng một lợi dưỡng. Từ nay về sau, cho phép nói lời như vậy. Nếu trú xứ này đặng một ít đồ ăn, thức uống, cúng dường, thì chỉ cần phân chia nơi trú xứ này. Trú xứ kia được một ít đồ cúng dường, thì chỉ cần phân chia nơi trú xứ kia mà thôi. 5. Tiểu giới. Bấy giờ gặp ngày Bồ Tát, có số đông tỳ kheo, trên đường kinh qua đồng trống, không thôn xóm, tâm tự nghĩ rằng, Đức Thế Tôn chế giới phải tập hợp lại một chỗ hòa hợp để thuyết giới. Chúng ta nên làm sao đây? Các tỳ kheo đem việc này đến bạch lên Đức Phật. Phật dạy, các tỳ kheo lắng nghe, nếu ngày Bồ Tát mà đang đi nơi đồng trống, không có thôn xóm, chúng tăng nên hòa hợp, tập trung lại một chỗ để cùng nhau thuyết giới. Nếu tăng hòa hợp không được, thì tùy theo đồng hòa thượng, đồng yết ma, thiện hữu tri thức, cùng nhau dừng bên đường, tập hợp lại một chỗ, kết tiểu giới để thuyết giới. Bằng pháp bạch nhị yết ma như vậy. Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết ma dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Nay chừng này tỳ kheo gồm vị tập hợp. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận kết tiểu giới. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Nay có chừng này tỳ kheo tập hợp kết tiểu giới. Các trưởng lão nào chấp thuận nay chừng này tỳ kheo tập hợp kết tiểu giới thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận, chừng này tỳ kheo tập hợp kết tiểu giới rồi. Tăng đã đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Bấy giờ, các tỳ kheo kết giới rồi nhưng không giải giới mà bỏ đi. Mọi người cơ hiềm, đến bạch Phật. Đức Phật dạy, không được không giải giới mà bỏ đi, nên bạch nhị yết ma để giải như vậy. Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết ma dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nay số chừng này tỳ kheo tập hợp. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận giải tiểu giới nơi đây. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nay số chừng này tỳ kheo tập hợp để giải tiểu giới này. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng giải tiểu giới nơi đây thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã đồng ý giải tiểu giới này rồi. Tăng đã đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Bấy giờ trời mưa nước sông lớn. Các tỳ kheo lại kết giới cách một con sông mà đồng một trú xứ, đồng một thuyết giới. Ngày 15 muốn qua bên kia sông thuyết giới mà không thể lội qua được, nên không thành tựu được việc thuyết giới. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Phật dạy, không được cách hai bên dòng sông mà kết đồng một thuyết giới, trừ có thuyền cầu qua lại. Trường hợp có hai trú xứ cách xa nhau kết đồng một thuyết giới, đến ngày 15, các tỳ kheo muốn đến tụ họp để thuyết giới mà nội trong ngày không đến kịp nên không thành tựu việc kết giới. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: không được hai trú xứ cách xa nhau mà kết chung một thuyết giới. Nếu trú xứ cách dòng sông quá xa mà đồng một trú xứ, đồng một thuyết giới, thì các tỳ kheo ngày 15 thuyết giới, ngày 14 phải đến trước, ngày 14 thuyết giới, ngày 13 phải đến trước, không được nhận dục.